Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 345. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Lệ Bảo. Biên tập: Vương Cư Sĩ. Thời gian: Ngày 18 tháng 8 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Ca Lầu La Vương. Văn Trường Hàn. Câu thứ 3: Thanh tịnh tốc tật, Ca Lầu La Vương, đắc phổ thành tựu, Ba La Mật tinh tấn lực giải thoát môn. Đức Thế Tôn trong đoạn kinh này dạy bảo chúng ta, hạng người dấn thân vào con đường khoa học kỹ thuật cao, làm sao đem Phật Pháp thực hiện trong đời sống, trong công việc của họ. Chúng ta thể hội từ điểm này. Làm nghề khoa học kỹ thuật hàng không, ngày nay đây là khoa học kỹ thuật cao, bay lượn trong không trung, qua lại không ngớt giữa các tinh cầu trong vũ trụ. Lòng dạ rộng mở, không như tâm thái người đảo quốc mà phần đông mọi người nói. Ở trên một hải đảo, lòng dạ tương đối hẹp hòi, tầm nhìn không rộng. Bay trên trời xanh không giống vậy, lòng dạ rộng mở, biết được vũ trụ rộng lớn vô cùng. Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, chư Phật Bồ Tát tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới, lòng dạ họ rộng lớn, tầm nhìn sâu xa. Nên vị Bồ Tát thứ nhất dạy chúng ta dùng con mắt không chấp trước, chẳng chướng ngại để quan sát thế gian. Con mắt không chướng ngại là tuệ nhãn. Từ đâu đến vậy? Từ không chấp trước. Không chấp trước nhất định phải lìa vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Tuệ nhãn không chướng ngại liền hiện tiền, tương ưng với công việc, tương ưng với nghề nghiệp của họ. Vị Bồ Tát thứ hai dạy chúng ta an trú pháp giới. Pháp giới là tận hư không biến pháp giới. Đây là nói tâm từ bi lớn. Vị thứ nhất là nói trí tuệ lớn, trí tuệ không chướng ngại. Vị Bồ Tát thứ hai dạy chúng ta từ bi không chướng ngại, giáo hóa chúng sanh. Hôm nay chúng ta nhìn thấy vị Bồ Tát thứ ba dần dần thực hành cụ thể. Thực hành ở đâu đây? Nguyên lý, nguyên tắc này là một. Thực hành trong sáu ba la mật. Rộng thành tựu ba la mật. Đặc biệt chú trọng tinh tấn. Điều này với các ngành nghề của các ngài có liên quan. Khoa học kỹ thuật cao mỗi ngày mỗi đổi mới là tinh tấn. Cho nên trong danh hiệu có tốc tật. Đây đều là nói tăng tốc độ nhanh. Nhưng chúng ta cần đặc biệt chú trọng hai chữ phía trước này, thanh tịnh. Nếu khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, tâm hành không thanh tịnh sẽ đem đến tai nạn. Nói cách khác, hiệu quả tiêu cực xuất hiện. Nếu có thể đầy đủ trí tuệ, từ bi, thanh tịnh, sự phát triển nhanh chóng này đem lại lợi ích tốt đối với tất cả chúng sanh. Đây là việc tốt. Chúng ta ở trong kinh điển, khắp nơi Phật đều dạy chúng ta chú trọng vào thiền định. Bất kể làm việc gì, yêu cầu của nhà nho và Phật đều chậm rãi, thận trọng. Chỉ có trong bài này nhìn thấy sự nhanh chóng. Do đây có thể biết, nhà Phật chẳng hề phản đối khoa học kỹ thuật cao phát triển nhanh chóng, không phản đối. Nhưng làm sao đem Phật Pháp thực hành vào trong sự phát triển khoa học kỹ thuật cao, điều này quan trọng. Đại sư Thanh Lương trong chú giải chú rất ít, chỉ có một câu: tiến sắc chư độ, vãng tu cố thành. Thành là thành Phật. Tham gia vào ngành khoa học kỹ thuật không trung này cũng có thể thành Phật. Cho nên biết rồi, quả thật không một pháp nào không phải Phật Pháp. Nếu không biết, ngày ngày đọc kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng không phải Phật Pháp. Vấn đề ở chỗ quý vị biết hay không. Cương lĩnh chung, nguyên tắc chung, quả thật không thay đổi. Chính là tứ nhiếp pháp và lục độ. Tinh thần của tứ nhiếp pháp và lục độ là tạo phước cho chúng sanh. Chắc chắn không phải vì danh văn lợi dưỡng bản thân. Vì những chúng sanh nào? Ngài không phải vì một khu vực, vì một quốc gia, vì một thế giới. Ngài vì tận hư không biến pháp giới. Chúng ta cần thể hội từ điểm này. Hôm nay rất nhiều nước lớn đang phát triển khoa học kỹ thuật, họ là vì chính mình. Những công ty này vì lợi ích bản thân mà khai phát. Nhà nước kiểm soát cũng là vì lợi ích một quốc gia của mình, không phải vì lợi ích cả địa cầu. Nên sự phát triển khoa học kỹ thuật dĩ nhiên đem đến cho xã hội đại chúng một vài tiện lợi. Nhưng tác dụng phụ của nó là tai nạn trên toàn thế giới. Phật nhìn thấy, không thể không nói, không thể không dạy bảo. Phật pháp ban cho chúng sanh quả thật là lợi ích chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ nói: trụ chân thật huệ, ban cho lợi ích chân thật. Lời nói này không hề sai. Vì lợi ích cho một địa cầu cũng không được. Tại sao vậy? Rất nhiều nhà khoa học đều nghĩ đến có chiến tranh giữa các vì sao. Trái đất này của quý vị và các tinh cầu khác có thể phát sanh chiến tranh. Làm sao để phòng chiến tranh giữa các tinh cầu đây? Tâm lượng này phải rộng lớn hơn, lợi ích phải rộng lớn hơn. Tận hư không biến pháp giới, lợi ích của tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Chiến tranh này hoàn toàn không có. Hòa bình mới thật sự thực hiện. Đây là then chốt dạy dỗ của Phật pháp. Tâm lượng không lớn, có thể thấy không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có thể giải quyết cục bộ, chỉ có thể giải quyết hiện tiền, không thể giải quyết vĩnh cửu. Hòa bình vĩnh cửu chỉ có chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ. Trong thế giới của các ngài mới có. Đây là một gợi ý rất hay cho chúng ta. Nếu muốn thế giới hòa bình, muốn xã hội ổn định, muốn tất cả chúng sanh có thể sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn, vậy cần phải học Phật. Thành tựu Ba La Mật ở trước nói rất nhiều, có thể không cần lặp lại. Tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Những năm trước tôi ở Mỹ từng nói, làm sao thực hành lục độ? Vào trong gia đình người nữ làm chủ. Gia đình người nữ làm chủ, nếu quý vị có thể thực hành tứ nhiếp pháp và lục độ, quý vị là nữ chủ Bồ Tát. Năm ngoái chúng tôi ở Malaysia, thành phố Kuala Lumpur, đại hội Hoằng Pháp trong hội tích biệt nói 1 giờ đồng hồ. Làm sao đem tứ nhiếp pháp và lục độ áp dụng vào trong ngành nghề kinh doanh khách sạn? Quả thật có thể thực hiện. Ông chủ, nhân viên khách sạn này đều là Bồ Tát. Phàm những người lui tới khách sạn này đều là đối tượng quý vị độ thoát. Nhà Phật thường nói, Phật không độ người không có duyên. Người đến khách sạn này của quý vị ngủ lại đều là người có duyên, quý vị cần phải độ họ. Phật pháp rộng lớn, bất luận tham gia vào ngành nghề nào đều dùng được. Không phải học xong không có ích gì, thực sự có ích. Thực hiện nơi người lãnh đạo quốc gia. Quý vị xem Đức Phật nói Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật. Vương nghĩa là người lãnh đạo quốc gia. Đem pháp tứ nhiếp và lục độ thực hiện vào trong cương vị công việc của họ. Vị vua này là Bồ Tát, chính là hóa thân của chư Phật Như Lai. Nếu thực hiện vào trong thân phận học sinh, chính là thiện tài đồng tử Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Và trẻ gái trai các ngành các nghề, không sót một ai, tất cả đều bao gồm trong đó. Cho nên sự dạy học, sự giáo dục của Phật đúng là nhu cầu phải tu học của tất cả chúng sanh. Thật sự có thể giúp đỡ quý vị phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Trong lục độ đặc biệt đề ra tinh tấn, đây là khoa học kỹ thuật đỉnh cao, ngày ngày đổi mới, tháng tháng đổi thay. Tinh tấn lực vô cùng rõ ràng. Chúng ta cần chú trọng ba chữ tinh tấn lực. Tinh là thuần mà không tạp, tấn là tuyệt đối không thụt lùi, ngày ngày cầu tiến bộ. Như vậy mới có thể sản sanh sức mạnh. Sức mạnh này là lợi ích tất cả chúng sanh. Đây chính là sự nghiệp Bồ Tát. Sự nghiệp của phàm phu là lợi ích mình. Lợi ích tập đoàn này của mình, đây chính là phàm phu. Phàm và thánh khác nhau ở một niệm này. Do vậy nên biết, khởi tâm động niệm vì lợi ích tất cả chúng sanh, đây là Phật Bồ Tát. Vì lợi ích bản thân, gia đình quý vị cũng được, đoàn thể của quý vị cũng được, quốc gia quý vị cũng được, đều là phàm phu. Tại sao vậy? Ý niệm tự tư tự lợi không thể nhổ bỏ, tâm lượng vẫn nhỏ nhoi, không thể như hư không được. Tâm lượng chúng ta vốn dĩ rất lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Kinh Lăng Nghiêm nói một ví dụ, ví tâm lượng chúng ta như hư không, ví hư không pháp giới như một áng mây, Quý vị nói xem, án mi lớn hay là hư không lớn đây? Hư không pháp giới trong tâm tánh như một án mây ở trong không trung vậy. Chúng ta từ ví dụ này của Đức Phật để thể hội, đó là tâm lượng vốn có của chúng ta. Bây giờ tâm lượng tại sao biến thành nhỏ hẹp như vậy? Cho nên Đức Phật nói mê. Mê thất tâm lượng của chúng ta nên biến thành nhỏ như vậy. Nhỏ đến mức một người cũng không thể dung nạp, họ còn có thành tựu gì đấy? Nhưng mọi người nhất định phải biết, một người cũng không thể dung nạp, tiền đồ của họ là một mảng tối đen. Quả báo ở đâu đây? Quả báo trong địa ngục. Người không học Phật không biết, người học Phật biết rất rõ. Người học Phật suốt đời, tất cả mọi việc làm đều là vì phục vụ xã hội. Bố thí, ý nghĩa hai chữ bố thí nói như ngày nay, chính là vì phục vụ tất cả chúng sanh. Điều đầu tiên, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài đến thế gian này của chúng ta để làm gì? Các ngài có thể không đến. Các ngài đã thoát khỏi 10 pháp giới, còn muốn trở lại 10 pháp giới, trở lại trong 6 nẻo luân hồi, đến làm gì vậy? Đến để phục vụ, để giúp chúng sanh điên đảo mê hoặc trong 10 pháp giới, ngày ngày chịu khổ chịu nạn, chịu dày vò, không cách gì thoát khỏi. Cho nên các ngài đến vì đại chúng phục vụ, chắc chắn không phải vì hưởng thụ của bản thân. Chúng ta từ đây quan sát tường tận, thể hội sâu sắc, quý vị mới có thể nhận biết chư Phật Bồ Tát. Bằng không quý vị không nhận biết được. Chỉ có nhận biết rõ ràng tâm cung kính của chúng ta đối với Phật Bồ Tát mới có thể sanh khởi, nguyện vọng noi theo mới có thể làm được. Quý vị nếu không thể nhận biết các ngài, sự ngưỡng mộ noi theo không thể sanh khởi. Sự nhận biết này cần lắng lòng quan sát tường tận, chúng ta mới có thể hiểu rõ, mới biết được hành động của các ngài không giống với người thông thường. Người thế gian nói việc làm của các ngài quá vĩ đại. Vĩ đại ở chỗ nào? Không có tư tâm, không vì bản thân, hoàn toàn vì xã hội, vì chúng sanh phục vụ. Vĩ đại chỗ này. Chúng ta tiếp tục xem đoạn bên dưới. Bất thoái tâm trang nghiêm Ca Lầu La Vương, đắc võng mãnh lực nhập Như Lai cảnh giới giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, cảnh giới trong kệ văn nói rất rõ. Chúng ta xem bài kệ tụng thứ tư, chúng ta đọc qua là được. Điều này phía trước đều đã nói qua. Như Lai nhất nhất mau khổng trung, nhất niệm phổ hiện vô biên hành, như thị nan tư Phật cảnh giới, bất thoát trang nghiêm tất minh độ. Chúng ta đọc bài kệ này. Bài kệ này nói gì vậy? Chư Phật Như Lai thần thông rộng lớn, không thể nghĩ bàn. Nhưng chúng ta nhất định phải hiểu, trí tuệ đức tướng của bản thân ta và chư Phật Như Lai không hài không khác. Nói cách khác, nói cảnh giới của chư Phật Như Lai chính là nói cảnh giới vốn có của bản thân chúng ta. Ở đây Đức Phật dẫn dắt chúng ta muốn chúng ta nhận biết quê nhà. Bây giờ lang thang ở bên ngoài, lang thang lâu rồi quên mất quê nhà, không biết quay về. Đây là hiện tượng đáng thường. Ở đây Phật nhắc nhở chúng ta, chúng ta giác ngộ cần phải quay đầu, gọi là quay đầu là bờ, quay đầu như ý. Quay đầu từ đâu? Trong Tam Quy Y nhắc nhở chúng ta, từ mê quay đầu lại chính là giác. Giác mà không mê. Từ tà tri tà kiến quay đầu lại, quý vị được chánh tri chánh kiến, chánh mà không tà. Từ tất cả nhiễm ô quay đầu lại, quý vị khôi phục thanh tịnh. Tịnh chứ chẳng nhiễm. Phật nói cho chúng ta ba cương lĩnh lớn. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta hôm nay quả thật sống trong mê tà nhiễm. Đây là cảnh giới của sáu đường. Cảnh giới phàm phu. Chư Phật Bồ Tát sống trong giác chánh tịnh. Chúng ta cần phải noi theo, cần phải học tập. Mê tà nhiễm quay đầu lại chính là giác chánh tịnh. Đức hiệu của Bồ Tát là bất thoái tâm trang nghiêm. Danh hiệu đều là dạy chúng ta. Chúng ta học Phật vì sao không thể thành tựu dễ dàng thoái tâm? Gió thổi sơ sơ liền chịu không nổi. Trong thuận cảnh sanh khởi tham tâm, trong nghịch cảnh sanh khởi sân nhuế. Đối với Phật Bồ Tát, với đạo lý trong kinh điển và giáo huấn có hoài nghi, sanh tâm nghi hoặc, vậy sao có thể thành tựu đây? Chúng ta mặc dù nhiều năm huân tu Phật Pháp, nhưng không có khả năng thoát khỏi mê tà nhiễm, không chuyển lại được. Nguyên nhân không xoay chuyển được, là do tập khí mê tà nhiễm của chúng ta dưỡng thành. Vô lượng kiếp đến nay làm việc này, thâm căn cố đế. Nếu muốn nhổ bỏ nó, nói đâu có dễ. Chúng ta tiếp xúc Phật Pháp, huân tu Phật Pháp mới vài ngày thì không làm được. Có người trong Phật Pháp vừa tiếp xúc liền khai ngộ, liền tỉnh ngộ, đó là huân tu nhiều đời nhiều kiếp. Trong nhà Phật chúng ta nói người này thiện căn sâu dày, họ không phải đời này mới tu. Mỗi một người thành tựu đều là thiện căn vun bồi từ trong vô lượng kiếp. Không có thiện căn sâu dài như vậy không thể thành tựu. Có thiện căn, đời này có thể thành tựu được chăng? Phải xem họ có gặp được tăng thượng duyên thù thắng hay không. Rất có thiện căn, nhưng đời này không gặp được duyên. Nhân có, nhưng duyên không có, vẫn không thể kết quả. Có duyên, không có nhân, vẫn không thể kết quả. Có nhân, thiếu duyên, cũng không thể kết quả. Nhân duyên sanh pháp. Bản thân có thiện căn, lại gặp được pháp duyên thù thắng. Pháp duyên này thông thường nói là thầy giáo tốt, đồng tu tốt, đồng tham đạo hữu, hoàn cảnh tu học tốt. Còn cần phải huân tu thời gian dài. Mấy điều kiện này rất khó đạt được. Điều kiện ngày xưa, kém hơn chúng ta hiện nay. Họ chỉ có đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, nghiên cứu đạo lý trong kinh điển. Chúng ta biết ngày xưa kỹ thuật in ấn không phát triển. Trung Hoa từ sau thời Nam Tống mới có bản khắc gỗ. Trước đó kinh sách phần nhiều đều là bản sao chép tay. Quý vị nói xem việc này gian khổ biết bao. Chúng ta biết trong một gia đình thông thường tạng thư có giới hạn, số lượng rất ít. Trong nhà có cất giữ mười mấy bộ sách, vậy là đã khá lắm. Số lượng thư tịch lưu thông rất ít. Ngày xưa đọc sách, mọi người chúng ta cùng nhau đọc, bản sách của mỗi người đều là sao chép, quý vị tự mình chép. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, kỹ thuật in ấn tiến bộ tiện nghi, gia đình bậc trung trở lên đều có thể mua một bộ đại tạng kinh đặt trong phòng sách của mình. Việc này người xưa không thể tưởng tượng được. Những năm đầu dân quốc, tôi ở quê nhà, quê hương chúng tôi là An Huy. Cả tỉnh An Huy có mấy bộ đại tạng kinh vậy? Nghe nói chỉ có 2,5 bộ đại tạng kinh. Nên muốn đọc sách, vậy thì tìm chùa có tạng kinh. nó có lầu kinh, đến nơi đó mượn chép, tự mình chép. Đâu tiện nghi như ngày hôm nay. Bây giờ đã nhập vào trong máy tính. Tôi nghe nói không những Đại Tạng Kinh làm thành CD trong máy tính, một bộ Đại Tạng Kinh chỉ có 2-3 đĩa, Tứ Khố Toàn Thư cũng có người đang làm. Tôi nghĩ toàn bộ Tứ Khố Toàn Thư làm ra khoảng 10-20 đĩa. Tứ Khố tổng cộng có hơn 70,000 quyển. Những năm trước, nhà sách Thương Vụ Đài Loan in nó ra. Khổ 16 chính là Đại Tạng Kinh bây giờ chúng ta thấy phiên bản này. Khổ 16, một quyển dày như vậy, tổng cộng 1,500 cuốn. Đây là thu nhỏ, chữ được thu nhỏ. Phòng này của chúng ta đều làm thành kệ sách, một bộ sách là chất đầy. Bộ sách này trong quá khứ Trung Hoa tổng cộng chỉ có 7 bộ. Bản viết tay trải qua nhiều năm, xã hội chiến loạn đổi dời, bây giờ tổng cộng chỉ sót lại 3 bộ. 3 bộ này Trung Quốc có 1 bộ, nghe nói 1 bộ trong Viện Bảo tàng nước Anh. Đài Loan có 1 bộ. Nhân sĩ giới văn hóa vô cùng trân quý nên photocopy nó ra. Như vậy bộ sách này mới không mất đi trong thế gian này. Chúng ta nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Số lượng của nó gấp 15 lần Đại Tạng Kinh, đồng nghĩa nói 15 bộ Đại Tạng Kinh. Số lượng lớn như vậy, đây là nói bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta dễ có được sách vở. Đây là điểm thù thắng của chúng ta so với người xưa. Nhưng hoàn cảnh tu học, tâm thái tu học, chúng ta mãi mãi không bằng người xưa. Người xưa khó được nên vô cùng trân quý, bây giờ rất dễ có được, không ai xem trọng nên người xưa có thành tựu. Bây giờ khoa học kỹ thuật tuy tiện nghi nhưng ngược lại không có thành tựu. Không biết trân trọng. Tâm thái này bây giờ vẫn rất rõ ràng, có thể nhìn ra được. Tôi nghe nói Đại Tạng Kinh của chúng ta đưa đến Trung Hoa Đại Lục, tứ chúng đồng tu Đại Lục thật sự thắp hương quỳ lại, đội trên đầu nghinh tiếp. Chúng ta thấy rất cảm động. Ở Đài Loan, ở nước ngoài chưa từng nhìn thấy. Được một bộ Đại Tạng Kinh như được một tờ báo tạp chí bình thường vậy, không xem ra gì, không biết tôn trọng, vô cùng rõ ràng. Ở Trung Hoa Đại Lục có được một bộ Đại Tạng Kinh không dễ, đây là vật báu, thực sự quý báu. Cho nên khi rất dễ có được thì tâm cung kính không có. Đại sư Ấn Quang nói, một phần cung kính, một phần thành tựu. 10 phần cung kính, mười phần thành tựu. Người nước ngoài đối với kinh tạng không xem trọng, không có tâm cung kính, xem nó như sách vở thông thường vậy. Nên người nước ngoài học Phật thành tựu không bằng Trung Hoa Đại Lục. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói như vậy. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với học sinh, Phật giáo ở Trung Hoa, không ở nước ngoài. Nước ngoài không có Phật giáo. Nước ngoài có sách Phật, có tượng Phật, không có Phật giáo. Đây là nói điều gì? Người Trung Hoa đối với Phật Pháp vẫn có một tấm lòng chân thành, tâm cung kính như vậy, họ có thành tựu. Nước ngoài nhân duyên rất thù thắng, đều biến thành Phật học. Tu hành đến cuối cùng chứng quả. Chứng quả gì vậy? Thành nhà Phật học. Chứng quả vị này. Nhà Phật học, tiến sĩ Phật học. Không phải A-la-hán, không phải Phật Bồ-Tát. Tiến sĩ Phật học, nhà Phật học không thể thoát ly sanh tử. Đáng sanh tử thế nào, vẫn sanh tử như thế. Cần hiểu rõ đạo lý này. Chỉ có người thực sự hiểu rõ, thấy rất rõ ràng. Chúng ta đối với các đồng tu Trung Hoa mới khởi tâm kính trọng. Đồng tu Trung Hoa đời sống vật chất không bằng nước ngoài, nhưng tương lai liễu sanh tử xuất tam giới ưu thế hơn nước ngoài rất nhiều. Nước ngoài không sánh bằng Trung Hoa. Chúng ta nghĩ xem, hưởng thụ vật chất hiện tiền quan trọng hay liễu sanh tử xuất tam giới quan trọng đây? Nếu muốn biết sự quan trọng của liễu sanh tử ra khỏi ba cõi, chúng ta chắc chắn cần thỏa mãn đời sống vật chất hiện tiền. Đời sống vật chất khổ một chút tốt, khổ một chút thì đối với thế gian này không lưu luyến. Quá khổ rồi, thế gian này còn gì đáng lưu luyến đây? Đời sống giàu có không tệ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tôi không nhìn thấy, rốt cuộc tốt hay không? Họ đánh rất nhiều dấu hỏi, không muốn đi. Cho nên Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, an nhàn, thoải mái, vui thích không phải việc tốt, dễ khiến con người đọa lạc. Đó cũng là ma chướng, cần phải nhận biết rõ. Chư Phật Bồ Tát không tiêu cực, họ đang làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, cố gắng tạo phước cho chúng sanh. Bản thân các ngài tuyệt đối không hưởng thụ. Ngày trước ở đây có vị cư sĩ tên Trần Gia Canh, suốt đời ở Nam Dương này buôn bán phát đạt, phát tài lớn. Suốt đời tham gia vào sự nghiệp giáo dục. Ông thành lập rất nhiều trường học. Đại học Nam Dương ở đây là ông lập ra. Ở Trung Hoa Đại Lục cũng sáng lập rất nhiều trường học. Một đời làm sự nghiệp giáo dục, tiền kiếm được đều dùng vào việc này. Thể trạng khi kiểm tra kém dinh dưỡng, Quý vị hiểu được đời sống bản thân ông tiết kiệm bao nhiêu. Người giàu có như vậy mà dinh dưỡng kém, đây là chuyện cười. Ông tiết kiệm chi tiêu, tất cả đều cầm đi làm việc tốt. Đây là Bồ Tát thương nhân, làm tấm gương cho chúng ta xem. Ông thực sự làm sự nghiệp cứu khổ cứu nạn, cứu khổ cứu nạn. Quan trọng nhất là giáo dục. Ông cụ này sớm đã không còn, suốt một đời trong tưởng tượng của tôi, ông không gặp được thiện tri thức. Nếu gặp được thiện tri thức, chắc chắn sẽ dạy ông giáo dục Phật giáo quan trọng. Lập rất nhiều trường học, nhưng không lập một trường học Phật giáo nào. Trường học Phật giáo không phải Phật giáo lập ra trường học thông thường, là trường học đào tạo nhân tài giảng kinh hoằng pháp. Không làm, việc này đáng tiếc. Cho nên hôm nay trên toàn thế giới, mỗi một khu vực đều thiếu nhân tài giảng kinh hoằng pháp. Phật giáo suy yếu, suy kém ngay điểm này. Xã hội đại chúng đối với Phật giáo sản sinh hiểu lầm cũng ở điểm này. Điểm tốt của Phật giáo không ai nói, không ai làm, không ai hiểu. Phần nhiều hình tượng Phật giáo trong xã hội, người khác nhìn thấy đều nói đây là mê tín. Tôi trước khi chưa học Phật, tôi cho rằng Phật giáo mê tín nhất. Trong tất cả tôn giáo, không đáng quan tâm nhất chính là Phật giáo. Tôi phản đối nhất là Phật giáo. Không ai giảng nên không biết. Tôi gặp thầy Phương Đông Mỹ, thầy giảng rõ Phật pháp cho tôi. Thầy nói Phật giáo là học vấn lớn, Phật giáo là triết học cao nhất của thế gian. Thế là chúng tôi tìm kinh Phật xem. Ngày trước chưa từng xem qua kinh Phật, cũng không biết tìm kinh Phật đọc. Quý vị tặng cho tôi cũng sẽ không xem. Đó là mê tín, đọc nó làm gì? Vốn không thể tiếp xúc. Thầy giáo vừa giới thiệu như thế, thái độ của chúng ta liền thay đổi. Tìm kinh Phật xem, vừa xem quả nhiên có đạo lý, không giống với sự tu hành của phần nhiều người tại gia xuất gia. Phật nói không hề sai, các tín đồ không làm được, khiến người khác nhìn thấy sanh phản cảm. Vì vậy học Phật đến đâu học đây? Ở trong chùa không học được, trong kinh điển mới thực sự học được. Chúng ta cần kinh điển, không cần chùa miếu. Trong lớp học thì học được, trong pháp hội thì không học được. Cho nên tôi cảm ơn thầy tôi. Nếu thầy không giới thiệu cho tôi điều tốt như vậy, sẽ bị bỏ lỡ ngay trước mắt. Cho nên nếu muốn không thoái chuyển, không thoái chuyển mới thật sự tinh tấn. Không có thiện duyên, không thể không thoái chuyển. Hôm nay xã hội này sức cám dỗ thật quá lớn. Thầy hết lời dạy bảo. Nói thật, biết rõ việc này không thể làm nhưng vẫn làm. Những năm trước tôi ở Đài Trung, cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Thư viện Từ Quang mở lớp tọa đàm Đại Chuyên Phật Học. Dường như mỗi khóa tôi đều tham gia. Tôi từ khóa 1 đến khóa 11 chưa từng bỏ trống. Thời gian dài nhất là 4 tuần lễ, mở khi nghỉ hè. Học sinh đến tiếp nhận bồi dưỡng giáo dục trong 4 tuần lễ, không tệ. Quá thật, quan niệm tư tưởng đều có thay đổi, thay đổi rõ rệt. Một hôm thầy cùng ăn cơm với chúng tôi, rất cảm khái nói với chúng tôi: chúng tôi bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, 4 tuần mỗi ngày lên lớp 8 giờ đồng hồ. Sau khi họ tốt nghiệp, đến rạp chiếu phim xem 2 bộ phim là xong. Lời này là thật, không phải giả. Xem 2 bộ phim là trở về nguyên vị, quên sạch Phật Pháp. Chứng minh sức cám dỗ của xã hội thật đáng sợ. Nhưng nói vẫn tốt hơn không nói, làm tốt hơn không làm, khiến trong A Lại Gia thức của những học sinh trẻ tuổi này gieo một hạt giống mà thôi. Muốn họ thực sự có thành tựu thật là khó. Thực sự có thành tựu, vậy chắc chắn huân tu thời gian dài, chắc chắn không thể buông lời. Rời khỏi lớp học, rời khỏi thầy giáo, rời khỏi kinh bổn, con người liền thay đổi. Tốc độ thay đổi rất nhanh. Chúng ta thấy thành tựu của các bậc đại đức xưa, họ làm sao cầu được không thoái tâm, cầu được dũng mãnh tinh tấn đây, không rời xa thầy. Quý vị xem trong Cao Tăng Truyện, trong Sơn Chỉ, nói về đạo tràng ở Trung Hoa Đại Lục. Quý vị xem ghi chép bên trong, người thực sự có thành tựu, có rất nhiều người suốt đời không rời xa thầy. Thầy vãng sanh viên tịch mới rời xa, tìm đến một nơi có duyên giáo hóa một vùng. Tiêu chuẩn đi theo thầy, mức độ thấp nhất là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, cũng chính là trong kinh Đại Thừa nói phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Khi đó mới được rời xa thầy. Tại sao vậy? Không còn mê hoặc nữa, mãi mãi thoát khỏi mê tà nhiễm, thực sự an trú trong giác chánh tịnh. Việc này được, có thể xa thầy. Người bây giờ nói quý vị có thể tốt nghiệp, không đạt trình độ này không thể tốt nghiệp. Bằng không tốt nghiệp ra ngoài chắc chắn đọa lạc. Quý vị không chịu được cám dỗ của danh văn lợi dưỡng. Nói cách khác, tham sân si mạng của quý vị ngày ngày đang tăng trưởng. Quý vị có thành tựu gì?
lại có những sự tích vô cùng cảm động. Quả thật ở trong hội giảng kinh của thầy đã giác ngộ triệt để, vẫn không chịu rời xa thầy, vì báo ơn thầy, giúp thầy dạy học, thật vô cùng khó được. Chờ khi thầy vãng sanh, họ mới rời xa đi giáo hóa một phương, dạy chúng ta tri ân báo ân. Những hành nghi này của người xưa chúng ta không thể không quan sát tường tận, không suy nghĩ chu đáo. Tại sao họ làm như vậy? Dụng ý làm như vậy của họ rốt cuộc là gì? Chúng ta từ điểm này thể hội, từ điểm này học tập. Như vậy mới có thể nhập cảnh giới Như Lai. Nói đơn giản, cảnh giới Như Lai chính là tứ nhiếp pháp lục độ. Tứ nhiếp pháp lục độ hoàn toàn thực hiện vào trong đời sống chúng ta, thực hiện vào trong công việc hàng ngày, trong xử sự đối nhân tiếp vật. Đây chính là cảnh giới Như Lai. Nhất định tùy thuận theo dạy bảo trong kinh điển. Đại sư Thiện Đạo trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ nói với chúng ta, điều trong kinh Phật dạy chúng ta làm, nhất định cố gắng làm. Điều Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta tuyệt đối không làm. Như vậy là nhập cảnh giới Phật. Điều Phật dạy chúng ta làm, không chịu làm, dạy chúng ta không được làm lại cứ làm, quý vị mãi mãi không thể vào cảnh giới Phật. Chúng ta không nói minh tâm kiến tánh, điều đó quá cao, không phải phàm phu chúng ta có thể làm được. Chúng ta đưa tiêu chuẩn thấp xuống một bậc, chúng ta có thể làm được. Tùy thuận dạy bảo trong kinh điển, kiên quyết không vi phạm, chân thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đời này vĩnh thoát luân hồi, vĩnh ly mười pháp giới, thực sự thành tựu. Không những thành tựu, nói thật là thành tựu đại viên mãn. Tại sao không làm? Nên phải duy trì cuộc sống khổ cực. Tương lai quý vị phát đạt, tiền cho người khác xài, như vậy mới có thể thoát sanh tử ra ba cõi. Tôi đã phát đạt, muốn hưởng thụ nhiều một chút, việc này tuyệt đối đừng học theo người nước ngoài. Người nước ngoài, tôi biết hoàn cảnh nơi ở của họ, mức sống tương đối. Khu vực chúng tôi ở tại thành phố Đà Lạt, thu nhập trung bình là 2.000 đồng, là thu nhập bên đó. Nếu có cá nhân mức lương cao hơn, thu nhập mỗi tháng 1.000 đồng, họ lập tức dời nhà. Họ dời đến khu vực có thu nhập 3.000 đồng, tượng trưng thân phận của họ nâng cao. Không được học. Quý vị thu nhập 3.000 đồng, ở trong khu 2.000 đồng, quý vị rất giàu có, ngày tháng dễ sống qua. Khi giờ đến khu cao cấp, quý vị rất vất vả, có gì tìm tội để chịu vậy? Biết đủ thường vui, nên người nước ngoài thường hay dời nhà. Người Hoa chúng ta thời xưa xây dựng một ngôi nhà. Ngôi nhà này nếu không thể ở được 300 năm thì không gọi là nhà. Người Hoa có quê quán, người phương Tây không có quê quán. Người nước ngoài ngày ngày dời nhà, như dân tộc du mục không có quê quán. Người Hoa làm dụng cụ trong nhà, làm một cái bàn. Dụng cụ trong nhà sơn lót, sơn phủ ít nhất có thể dùng 100 năm. Đây gọi là sản nghiệp lâu dài. Người nước ngoài nói đến cái đẹp, qua 2 năm bèn không cần, liền đổi cái mới. Họ thường đổi cái mới, không quan trọng sự kiên cố bền bỉ. Người Hoa quan trọng sự kiên cố bền bỉ. Có dư thừa mới có thể bố thí giúp người khác. Đây mới là biết tiết kiệm, biết tích phước, biết tạo phước. Phước cuối đời của quý vị không cùng tận. Người nước ngoài không hiểu, không có quan niệm này, nên sau khi già rất đáng thương. Người già nước ngoài thật đáng thương, con cái không chăm sóc. Con cái không có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ. Con người già rồi làm sao đây? Nhà nước nuôi. Nhà nước mỗi tháng cấp cho quý vị một chút tiền sinh hoạt phí. Khi con người già, bản thân có ngôi nhà nhỏ cũng đem bán mất, xe cộ cũng bán, cầm số tiền này đến viện dưỡng lão ở. Quý vị không ở viện dưỡng lão, hoàn toàn không ai chăm sóc. Nên sau khi nghỉ hưu đều đến ở viện dưỡng lão. Điều này không giống quan niệm người Hoa. Nhưng bây giờ nếu như người Hoa dần dần sùng ngoại, vậy về sau rất thảm thương. Giáo dục của người Hoa thời xưa, khi còn bé đã bồi dưỡng nền móng đức hạnh, dạy dỗ nghiêm túc, xây dựng nền móng từ đây. Khi trung niên vì xã hội tạo phước, vì xã hội phụng sự là tạo phước. Khi cuối đời thì hưởng phước. Đời người an vui nhất là lúc cuối đời. Cuối đời hưởng trái ngọt. Người nước ngoài không phải vậy. Người nước ngoài hưởng phước là thế nào? Thuở bé hưởng phước. Khi trung niên ở trong xã hội bạc mạng phấn đấu. Cho nên mọi người nói, có rất nhiều người nói, người nước ngoài tuổi thơ là thiên đường, người trung niên là chiến trường, người già thì vào mồ. Hoàn toàn không giống cách nghĩ người Hoa. Người Hoa cuối đời là hưởng phước. Cho nên phước báo không thể hưởng thuở bé. Nhi đồng hưởng phước, tuổi già không thể hưởng phước. Phước báo hưởng sạch, hưởng tận rồi. Nên người Hoa để dành phước báo cuối đời hưởng. Cuối đời con cháu đầy nhà, an hưởng niềm vui tuổi già. Việc này người nước ngoài mãi mãi không hình dung ra được. Văn hóa phương Đông và phương Tây không giống nhau. Cũng có thể nói như vậy. quan niệm của bậc thánh hiền và người phàm tục không giống nhau. Vậy chúng ta rốt cuộc chọn đi con đường của thánh hiền hay đi con đường của kẻ phàm phu? Quý vị phải quan sát tường tận, suy nghĩ cẩn trọng. Lúc trẻ chịu chút gian khổ không sao cả, có thể lực. Nhưng khi về già chịu khổ thật đáng thương. Cho nên con người không thể không tích đức, không thể không tu phước. Đức Phật dạy bảo chúng ta như vậy, Nho gia, Đạo gia của Trung Hoa cũng dạy chúng ta như vậy. Chúng ta nhìn xem kinh sách các tôn giáo khác, thần thánh của họ cũng dạy người như vậy. Không ngoại lệ. Thập thiện nghiệp đạo là tiêu chuẩn làm thiện chung của tất cả tôn giáo. Tứ nhiếp pháp và lục độ những tôn giáo khác cũng có, nhưng nói không thấu triệt, không viên mãn bằng Phật pháp. Phật pháp so với nhà Nho nói còn tinh tế hơn. Đây cũng chính là do ngày xưa đã tiếp nhận dạy dỗ của nhà Nho, tại sao còn phải hoan nghênh Phật pháp? Đạo lý là đây. Hai thứ này bày ra ngay trước mặt chúng ta, chúng ta mới hiểu được nhà Nho nói cương lĩnh, nhà Phật nói hạng mục chi tiết. Một mà hai, hai mà một. Thời cận đại, đại sứ Ấn Quang, bản thân ngài một đời đề xướng triển thị cho chúng ta chính là hai đạo Nho Phật. Trong văn sao của ngài, ngài dùng đạo lý của nhà Nho để chứng thực Phật pháp đã nói rất nhiều. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng: tuyệt tư tắc nhập, phương vi dũng mãnh. Nói cách khác, dứt tuyệt suy nghĩ chính là rời vọng tưởng phân biệt chấp trước. Người này mới gọi là dũng mãnh tinh tấn. Nói cách khác, trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật nói với chúng ta không chứa phần nào xen tạp chút bất thiện. Đây mới gọi là dũng mãnh tinh tấn. Nếu còn xen tạp bất thiện vào trong, không xem là dõng mãnh. Phật nói rất hay, lời nói quá hay, dạy chúng ta ngày đêm thường nhớ thiện pháp. Nếu chúng ta dùng kinh này để nói, thiện pháp này chính là tứ nhiếp pháp và lục độ. Suy nghĩ thiện pháp, quan sát thiện pháp, thường nhớ thiện pháp, tâm thiện, suy nghĩ thiện pháp, tư tưởng quý vị thiện, quan sát thiện pháp, hành vi của quý vị thiện, tâm và hạnh đều thiện. Đây là cảnh giới Như Lai. Nếu hỗn tạp bất thiện vào trong, đó không phải cảnh giới Như Lai, vẫn là cảnh giới phàm phu. Cảnh giới ba đường thiện trong phàm phu, không ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Do đây có thể biết ác chắc chắn cần dứt sạch, không được để tập khí ác sót lại. Thứ này chắc chắn gây trở ngại, trở ngại quý vị vào cảnh giới Như Lai. Đây là sự thật không phải giả. Chúng ta không thể không hiểu. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người hảo tâm tu hành, cũng gần gũi thiện tri thức, cũng gặp trợ duyên rất tốt, cuối cùng tu hành không thể thành công. Nguyên nhân do đâu? Xen tạp bất thiện. Xen tạp bất thiện quan trọng nhất là trong tâm, trong ý niệm. Chúng ta cần phải ghi nhớ, tâm tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân và lời nói thanh tịnh, nếu tâm không thanh tịnh, thân trì giới, miệng không nói dối, thân miệng thanh tịnh, nhưng ý không thanh tịnh, vẫn không thể vãng sanh, không thể thành tựu. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh Đức Phật nói rất rõ, tâm tịnh tức cõi Phật tịnh, đó là tịnh độ. Tâm nếu không thanh tịnh, không thể vãng sanh tịnh độ. Nên rất nhiều người niệm Phật, nhưng người vãng sanh không nhiều. Nguyên nhân là đây, do tâm không thanh tịnh. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người qua đời, khi mất đoàn tướng hy hữu, chúng ta nhìn thấy rất hoan hỷ. Có phải nhất định vãng sanh chăng? Chưa chắc. Đoàn tướng sanh lên trời và đoàn tướng vãng sanh hầu như không khác nhau. Nếu họ vẫn xen tạ bất thiện sanh lên trời, khi mất thần thức cũng đi từ trên đỉnh đầu, nên cũng có thể nói chắc chắn họ không đọa ba đường ác. Thật sự vãng sanh, người này nhất định sáng suốt, không mê hoặc. Họ chắc chắn sẽ nói với quý vị, Phật đến rồi, nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn, đây chắc chắn vãng sanh. Khi sắp mất, nhìn thấy Phật A Di Đà, nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh, nhìn thấy cảnh giới tịnh độ, đây là chắc chắn vãng sanh. Nếu không có những đoạn tướng này, không thấy Phật, không thấy đoàn tướng cảnh giới Tây Phương, chúng ta chỉ nhìn toàn thân họ mềm mại, sắc mặt hồng hào, sau cùng từ đỉnh đầu có hơi ấm, là sanh lên trời, chắc chắn sanh lên trời. Sanh lên trời và vãng sanh cũng chính là giữa một niệm xen tạp bất thiện. Chúng ta thực sự muốn cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải ngày ngày đọc kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, đó là tiêu chuẩn. Nếu còn phạm một điều, hai điều bất thiện trong đó, vãng sanh không chắc lắm. Vậy nếu làm thiện, chúng ta xử sự đối nhân tiếp vật phải thường chịu thiệt, không sợ, chịu thiệt là phước. Người chịu thiệt đều đến thế giới Cực Lạc. Người không chịu thiệt, mối hận này nuốt không xuống, còn ở trong sáu nẻo luân hồi đấu tranh, oan oan tường báo, không còn tiếp tục làm việc ngốc nghếch này. Trong đời quá khứ làm việc ngốc nghếch này cho nên đi không được, trong đời này tiếp tục làm việc ngốc nghếch, không lại làm chậm trễ bản thân sao? Nên quý vị thực sự hiểu rõ, thiệt thòi gì đều có thể chịu, sỉ nhục thế nào cũng có thể nhẫn chịu. Tôi chỉ có một mục đích là cầu vãng sanh tịnh độ. Chắc chắn phải hạ quyết tâm này. Ở trong thế gian này, sống một ngày, tùy duyên một ngày. Thực sự làm được hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tôi có nơi đi tốt của bản thân tôi, tự mình hiểu rõ, tự mình có nắm chắc. Như vậy mới có thể bảo đảm quý vị không thoái tâm, bảo đảm quý vị dõng mãnh tinh tấn, khế nhập cảnh giới Như Lai. Khế nhập cảnh giới Như Lai trước khi chưa vãng sanh đã nhập. Bây giờ đang sống đời sống Như Lai, đời sống Bồ Tát. Quả thực không giống người thông thường. Tục, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói đến đây.